Đệ Tử Quy. Chủ đề về hạnh phúc và nhân sinh, giảng rõ về Đệ Tử Quy. Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chủ giảng Thái Lễ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng rõ về Đệ Tử Quy, tập 25. Chào tất cả mọi người. Có rất nhiều bạn hỏi tôi: Thầy Thái à, thầy có cảm thấy mệt không? Trong mấy tháng này, có rất nhiều thầy cô giáo theo chúng tôi đi diễn giảng khắp nơi. Họ đều thấy thân thể của tôi càng nói càng có tinh thần. Cho nên nhiều lo lắng đều như thế nào là không cần thiết. Tôi cũng nói với những người bạn này: con người không sợ mệt thân, chỉ sợ mệt tâm. Thân mệt, nằm nghỉ ngơi 7 tiếng sau thì thân thể lại như rồng như hổ. Nhưng mà tâm mệt thì rất nhiều việc biết là rất quan trọng, cần phải làm, nhưng lại không có năng lực để làm. Tâm lúc đó rất gian nan, rất dằn vặt. Khi chúng ta có thể tận tâm tận lực để làm việc quan trọng, như vậy nội tâm rất được an ủi. Tôi nhớ khi học cấp 3, từng đọc một bài văn của Mạnh Tử, trong đó đề cập đến thiên tương hàn đại nhậm ư thị nhân giả, tất niên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, không phạt kỳ thân, hoành mất loạn kỳ sở vi. Vì sao vậy? Sở dĩ đồng tâm nhẫn tánh, tăng ích kỳ sở bất năng. Khi tôi học cấp 3, đọc bài văn này có tâm đắc gì? Tuyệt đối không nên làm bậc thánh hiền. Rất mệt. Còn phải đồng tâm nhân tánh, còn phải ngạ kỳ thể phu. Lúc đó thầy cô giáo cũng không giảng giải những khí tiết này cho chúng tôi, nên chúng tôi y văn giải nghĩa, tuyệt đối không đi về hướng thánh hiền quân tử. Sau khi thật sự hoằng dương truyền thống văn hóa, đột nhiên đối với câu nói này có cảm nhận khác biệt, nên tôi đã gạch chân viết ngọt như đường. Khi chúng ta biết điều này rất quan trọng, trong lòng sợ năng lực mình không đủ, thế nên khi gặp khảo nghiệm đều tiếp nhận một cách quan hệ. Như vậy mới có thể nâng cao năng lực. Vì thế chúng ta có thái độ này với những thầy cô giáo từng tiếp xúc, cũng kiến lập nhận thức chung này. Nên khi tôi từ Hải Khẩu đến Thẩm Quyến giảng, bài giảng của tôi vốn phải đưa cho các thầy cô giáo khác. Khi các thầy cô giáo khác tiếp nhận thông báo của tôi, bắt đầu từ tiết sau đến quý vị, họ nghĩ sẽ như thế nào? Họ sẽ không từ chối nói không được đâu, mà họ sẽ nói ra một câu: gánh vác trách nhiệm là bắt đầu của sự trưởng thành. Thế nên tuy tôi rời khỏi Hải Khẩu, nhưng bài học không hề gián đoạn. Đến bài học trong ngày đầu năm và thời gian nghỉ Tết đều không gián đoạn. Họ nói học tập trí tuệ một giây cũng không được chậm. Nếu như chúng ta chậm lại, có nghĩa là chúng ta thiếu học một ngày. Đối với bọn trẻ con có thể ảnh hưởng rất lớn. Thế nên họ cũng kiên trì. Khóa học này cũng tổ chức được hơn một năm. Ở Hải Khẩu, Thẩm Quyến, rất nhiều thầy cô giáo, ngoài những lúc công tác ở trường, thời gian còn lại như tối thứ Bảy, Chủ nhật, họ đều tình nguyện đến giảng bài giúp trung tâm chúng tôi. Sau hơn 4 tháng học tập, họ cũng bắt đầu theo tôi đến giảng dạy ở rất nhiều nơi. Từ tu thân, dạy tốt các lớp, tề gia, chăm sóc Hải Khẩu thật tốt, trị quốc, đến Bắc Kinh, Thẩm Quyến và các tỉnh khác nhau để giảng dạy, gọi là gì? Bình thiên hạ. Bốn việc này thật ra là gì? Quý vị chỉ cần một việc mà quý vị phát chân tâm, tự mình không ngừng rèn luyện, tự mình không ngừng vươn lên, tự nhiên ảnh hưởng của chúng ta và cống hiến của chúng ta sẽ thành thục và thành công. Đây gọi là vật quy nan. Khi việc mà bọn trẻ cần gánh vác đều bị cha mẹ làm hết, đây gọi là gì? Gọi là tước đoạt cơ hội học tập và rèn luyện của các em. Chúng ta vừa mới đề cập đến chú Lô không giúp con gái đem vở bài tập đến. Nếu như cầm cuốn vở bài tập này đến, sẽ có một kết quả khác. Và kết quả đó sẽ như thế nào? Con gái rất vui. Ba thật là tốt. Có cầu tất ứng. Đúng là Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy đối với nội tâm bọn trẻ khởi lên biến hóa gì? Chỉ cần tôi có việc, tức là đã có ba tôi, hoặc là mẹ tôi, hoặc là ông nội tôi, hoặc là bà nội tôi, còn có những người làm của tôi nữa. Sau lưng chúng tôi có rất nhiều chỗ dựa, lúc nào cũng có thể thu dọn tàn cuộc. Tôi không phải lo gì cả. Thế nên hiện nay chúng ta thường thấy rất nhiều thanh thiếu niên khoảng 20 tuổi. Chúng nói chuyện, quý vị cảm thấy như thế nào? Tức chết đi được, rất dễ ói máu. Thật đó, hoàng đế không gấp như thế nào, nhưng thái giám gấp. Tất cả cha mẹ thân hữu giúp chúng bận muốn chết, nhưng chúng lại cảm thấy không có gì bận rộn. Ở Hải Khẩu, tôi đã gặp được một trường hợp, cha mẹ phải thông qua nhiều quan hệ giúp chúng tìm công việc. Chúng còn nói nhát gừng, được, để mặc quý vị để tôi đi thử xem. Còn sinh viên đại học, đi học bị đuổi tới 2-3 lần. Khi bạn bè hỏi chúng phải làm sao, chúng nói, tôi cũng không biết nữa. Quý vị xem, người cũng gần 20 tuổi đầu rồi, nhưng hoàn toàn không có trách nhiệm đối với bản thân mình. Đây chính là kết quả, còn nguyên nhân ở đâu? Chúng rất ít khi chịu trách nhiệm hoàn toàn với việc mình đã làm. Khi chúng ta giúp bọn trẻ thu dọn sai lầm của mình, chúng liền cảm thấy con đường tương lai của chúng sẽ có người giúp. Sau này chúng muốn cưới vợ, quý vị phải bỏ tiền ra lo. Chúng muốn mua nhà, quý vị cũng phải bỏ tiền ra giúp chúng. Quý vị phải giúp chúng đến khi nào? Cuộc đời như vậy sẽ như thế nào? Rất mệt mỏi. Có thể đến khi quý vị nhắm mắt còn muốn mua đồ cho cháu chắc nữa. Ngày 19 tháng 10 năm ngoái, báo Đặc khu Thẩm Quyến có một bài văn do một cặp cha mẹ phát biểu, khuyến cáo những cha mẹ trẻ tuyệt đối không nên chiều chuộng trẻ con. Vì vợ chồng họ già mới có con, khi tuổi tác đã lớn mới sinh được đứa con trai. Đối với nó, họ trăm phần yêu chiều, Đến lúc nó đi học mẫu giáo, cô giáo nói: con quý vị có những hành động không tốt, quý vị nên chú ý. Họ còn giải thích giúp con mình, còn che đậy giúp con mình. Và cứ như vậy, con cái thích gì là họ cho cái đó. Đến khi nó tốt nghiệp đại học, quen được một người bạn gái, bạn gái yêu cầu nó kêu ba mẹ anh dọn ra ngoài để nhà cho chúng ta ở, như vậy thì tôi mới lấy anh. Con trai họ đương nhiên sẽ như thế nào? Vì anh ta là tiểu hoàng đế đúng không? Nên hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không theo? Anh ta liền trực tiếp kêu cha mẹ mình ra ngoài ở đi. Ba mẹ anh ta đã cảm nhận được tính nghiêm trọng, nên hy vọng thông qua nỗi thống khổ thiết thân của họ, có thể khuyến cáo càng nhiều các bậc cha mẹ tuyệt đối không nên cưng chiều con cái, nâng niu con cái, yêu thương chiều chuộng. Vào niên đại 1920, có một em bé 11 tuổi chơi bóng rổ và đã làm dở tấm gương lớn của người khác, phải đền 12 đồng 5 hào tiền Mỹ. Lúc đó số tiền này có thể mua được 125 con gà mái, cho nên số tiền này rất lớn, không hề nhỏ một chút nào. Cha đứa bé mới nói với nó: việc này con phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nên con phải tự mình kiếm tiền để trả nợ. Điều này cha mẹ Trung Quốc có làm được không? Rất khó khăn. Theo như thống kê, trẻ em Trung Quốc tiêu tiền nhiều nhất, nhưng làm việc nhà lại ít nhất. Vì thế không biết gánh vác. Đích thực đứa bé 11 tuổi này bắt đầu làm việc từ đó, từng chút trả tiền lại cho cha mình. Sau cùng sự nghiệp của anh ta cũng rất thành tựu. Anh ta chính là Lôi Căng, cựu tổng thống của nước Mỹ. Quý vị xem, khi quý vị để bọn trẻ rèn luyện, làm tăng trưởng thái độ đúng đắn và tâm trách nhiệm của chúng, lại tăng trưởng năng lực làm việc của chúng. Thế nên nuôi dưỡng con cái phải dùng lý trí, không thể chỉ dùng tình cảm. Yêu thương chiều chuộng, điều này rất quan trọng. Vật quý nan. Khi các bậc cha mẹ đối diện với nhiều việc đều rất có dũng khí, thái độ như vậy của quý vị nhất định sẽ ảnh hưởng đến con cái quý vị. Tục ngữ cũng thường nói, nhà nhà đều có cuốn kinh rất khó đọc. Quý vị đã đọc thông chưa? Hiện nay mức độ ly hôn rất nghiêm trọng. Hôn nhân bước đến ly hôn đối với mình và đối với con cái đều là sự thương tổn. Đối mặt với nhân sinh, đối mặt với sự thất bại trong hôn nhân, chúng ta cũng phải mạnh mẽ khắc phục chúng. Lúc tôi ở Hải Khẩu, một hôm tôi đi dạy, trên đường đi có một người bạn gọi điện cho tôi và nói rằng chồng của người đồng sự của tôi có bồ, phải làm sao? Quý vị đã từng tiếp cuộc điện thoại nào như vậy chưa? Người chưa kết hôn như tôi đã nhận được. Tuy chưa kết hôn, nhưng giải quyết đáp án về vấn đề nhân sinh, đảm bảo đều ở trong kinh điển. Nên lúc đó, Tôi nói với cô ta, hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Khi nhân sinh xuất hiện tình huống, tuyệt đối không thể đều là người khác sai, chỉ có tôi đúng. Có khả năng này chăng? Không thể. Vì một tay không vỗ ra tiếng. Khi vợ chồng đối diện với vấn đề như vậy, ý niệm đầu tiên của chúng ta phải nghĩ đến là mình sai ở đâu. Đương nhiên, ý niệm này không dễ, nhưng chỉ cần chúng ta không xoay chuyển đến ý niệm này, tâm chúng ta tuyệt đối không bình tĩnh được. Khi lúc nào chúng ta cũng nghĩ tới đối phương có chỗ nào không đúng, có chỗ nào đó sai sót, nhất định là cảm xúc quay cuồng, rất có thể hành động theo cảm tính, sẽ làm cho mọi việc ngày càng phức tạp. Tôi lại nói tiếp, ví dụ đối phương sai 7-8 phần, chúng ta sai 1-2 phần, cũng phải bình tâm lại trước đã, suy nghĩ xem một phần này tôi sai ở đâu, thêm bước nữa là thay đổi nó. Đây là thái độ quan trọng đầu tiên. Hành hữu bất đắc dĩ, phản cầu chư kỷ. Tôi nói tiếp với cô ấy, gia hỏa bất thiêu, giả hỏa bất khởi. Các vị, gia hỏa là gì? Xung đột, không khoan thứ, không bao dung chính là hỏa. Trong gia đình không có vấn đề trước, lửa bên ngoài có thể đốt vào chăng? Không đốt vào được. Thế nên tuyệt đối không nên trách người khác, nhất định là chính mình đã sai lầm trước. Vì vậy không nên đem cảm xúc để trên thân người khác. Đây là thái độ quan trọng thứ hai. Thứ ba là khi chồng mình đúng, cô nên xem anh ta tự như cha mình. Bình thường thì xem anh ta như bạn. Khi chồng mình sai thì nên xem anh ta là gì? Xem như trẻ em, chưa đủ, phải xem anh ta như con. Khi con quý vị sai lầm, quý vị có nói với chúng, mẹ sẽ sống chết với con chăng? Có như vậy không? Không bao giờ. Vì sao? Sao lại bất công như vậy? Đối với con cô không như vậy, nhưng đối với chồng mình cô lại như vậy. Vì sao? Có thấy sự bất bình đẳng của con người chăng? Tất cả những chướng ngại phiền não không ngoài điều này. Tại đâu? Tại chính mình. Ai khiến cô phiền não? Ví dụ hôm nay quý vị đang đi trên đường, đột nhiên có người lạ đi đến đánh cô một bạt tai. Cô chưa kịp định thần thì anh ta đã chạy mất. Cô đứng đó sờ mặt mình, tại sao lại xui thế này? Bỏ đi, bỏ đi. Và cô đã bỏ đi. Đột nhiên hôm đó về nhà, họa vô đơn chí. Đúng lúc chồng cô uống vào chút rượu, trở về nhìn thấy quý vị cũng đánh một bạt tai như hồi nãy. Kết quả có giống nhau chăng? Tôi sẽ sống chết với ông. Kỳ lạ, cũng là một bạt tai giống nhau, nhưng hiệu quả lại không như nhau. Ai tạo thành? Khổ đều là tự tìm. Vì sao? Vì tâm chúng ta không đủ khoan dung, không đứng trên góc độ của đối phương để nhìn, đều dùng yêu và ghét để giải quyết vấn đề. Những gì mình thích thì sao cũng được, những gì mình không vui thì không được, nên đã tạo thành rất nhiều chướng ngại phiền não về mặt tâm lý cho mình. Rất nhiều người nói họ đã lớn như vậy rồi, đến một chút đạo lý làm người cũng không hiểu. Họ đều lớn như vậy, cái gì lớn? Lớn thân xác, phải không? Đúng, sống đến ba mươi mấy, bốn mươi mấy tuổi rồi. Lớn xác không có nghĩa là trí huệ trưởng thành. Quý vị nói, anh ta phải biết, nhưng anh ta không hiểu gì. Có ai dạy anh ta đạo vợ chồng chăng? Các bạn, quý vị đọc sách hơn 10 năm, có xem qua bài nào nói về đạo nghĩa vợ chồng với nhau? Có bài nào không? Vợ chồng sống bên nhau đối với nhân sinh có quan trọng chăng? Quan trọng. Trong ngũ luân chỉ cần luân vợ chồng chánh thì các điều khác đều tự chánh. Quý vị xem, điều quan trọng như vậy mà không dạy. Tôi nói chuyện với một vị trưởng bối. Ông ta nói giáo dục của chúng ta điều gì cũng dạy, nhưng thiếu một thứ. Thiếu điều gì? Quý vị không biết sao? Thiếu đức. Cái gì cũng có. Thật vậy, nhảy hát tất cả đều có, nhưng khiếm khuyết nhất chính là điều này. Khiếm khuyết nhất là nên sống với người khác như thế nào. Thế nên chồng quý vị là người bị hại. Chúng ta có trách nhiệm giúp họ. Là con người, không phải thánh hiền, làm sao không có lỗi. Thế nên quý vị cũng phải xem họ như con. Như vậy liền có thể bao dung được anh ta. Cũng do quý vị có thái độ như vậy, anh ta mới nhận ra được mình sai mà hối cải. Vì bên ngoài đều là gặp dịp mua vui, đều là hư vọng. Con người xưa nay khi phạm sai lầm mới biết điều gì là thật. Nên người thứ ba bên ngoài tuyệt đối không thể là một cô gái tốt, người phụ nữ tốt. Chắc chắn không thể phá hoại gia đình người khác. Chỉ vì ông chồng này không đủ định công, dễ bị lừa gạt bởi lời nói ngon ngọt. Cô Dương làm việc đọc kinh dạy học này thời gian cũng gần trên dưới 10 năm. Ngoài việc dạy bọn trẻ, cô thường dạy học kinh, dạy thư pháp đến hơn 10 giờ. Bọn trẻ đều trở về. Đến lượt ai học? Người lớn học. Vì rất nhiều vấn đề gia đình, những phụ nữ này đều không tìm ra phương pháp. Rất đau khổ. Cô Dương thường nói với tôi, người nữ thật không dễ, nên cần quan tâm, yêu thương họ nhiều hơn. Rất nhiều gia trưởng trong gia đình có vấn đề về giáo dục đều đến hỏi cô Dương. Cô Dương cũng tận tâm tận lực giúp họ. Vì vậy cô Dương trở về đến nhà thường đều hơn 1 giờ đêm. Nên cô Dương thường mang áo khoác bên ngoài, trong áo bỏ thêm cây dù, để chuẩn bị cho điều gì? Lúc cần thiết, lúc nửa đêm nơi đêm nguy hiểm, nên cần phải chuẩn bị vũ trang. Sau đó cô phủ lại không để người khác thấy cô là nam hay nữ. Từ động tác rất nhỏ như vậy, có thể nhận ra trong giá trị quan của cô Dương, điều gì để ở vị trí thứ nhất. Giúp người khác là việc đầu tiên. Còn việc sanh tử cá nhân thì sao? Đương nhiên là không nghiêm trọng như vậy. Có một cô nói đến chồng mình có phụ nữ ở bên ngoài, phải như thế nào? Cô Dương trầm ngâm một chút. Khi quý vị trầm tĩnh một chút, đối phương cũng như thế nào? Tâm cũng tĩnh lại. Cô Dương bèn nói, chị thật sự muốn giải quyết vấn đề ư? Phải xem cô ta hạ quyết tâm chưa. Cô này liền nói, thật vậy, chị đã hạ quyết tâm, thì tôi nói cho chị biết, chị phải thật làm trong tình huống này. Chị nhất định phải lấy pháp bảo của phụ nữ ra. Đó là gì? Là ôn nhu. Sao quý vị biết? Đem sự ôn nhu của quý vị ra. Nên bắt đầu từ hôm nay, anh ta làm sai điều gì đều đặt ở vị trí thứ hai. Còn chính mình làm đúng hay không, có chăm tốt con cái hay không, có lo lắng cho cha mẹ chồng hay không, quan trọng nhất là làm tốt bổn phận của mình trước. Lấy đức hạnh của chị để thức tỉnh tâm hổ thẹn của anh ta. Thế nên hôm sau, cô này ăn mặc rất chỉnh tề. Có thể ăn mặc luộm thuộm chăng? Rất nhiều nam nhân là bị nữ nhân dọa mà đi. Chúng ta vẫn đoan trang. Cô ta liền trang điểm một cách rất đoan trang. Cho con cái làm bài tập xong hết, đến giờ ngủ thì cho chúng đi ngủ. Còn cô ngồi đó đợi chồng về. Xem từng phút từng giây thời gian đi qua. Hơn 12 giờ. Đột nhiên lúc này cô lãnh hội được một đạo lý. Tất cả pháp thành tựu là do nhẫn. Nếu như lúc này quý vị nổi giận, có thể toàn bộ công phu đều mất hết. Thế nên cô ta tiếp tục đợi. Hơn một giờ, nghe được âm thanh mở cửa. Như thế nào? Cô ta lập tức chạy đến, cười rất sáng lạn, hai tay cầm lấy túi xách của chồng. Anh vất vả quá, bây giờ mới trở về. Anh nhất định đã đói bụng, em đi nấu tô mì cho anh dùng nhé. Liền đi vào nấu mì. Chồng cô ta thần hồn chưa định, không biết đã xảy ra điều gì. Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày đều đợi chồng trở về. Quý vị biết không, ông chồng này tuy đã lạc lối, nhưng mà dù sao vẫn còn một điểm tốt. Đó là điểm gì? Còn có một chút nhục nhã. Cho nên khoảng thời gian 1-2 tháng, một hôm chồng cô ta trở về rất sớm, vừa vào cửa không nói một lời mà quỳ xuống. Anh ta nói: hãy tha thứ cho anh, anh sẽ khai tất cả với em. Chồng cô ta nói: thời gian này anh bị lương tâm dày vò, anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Thế nên muốn hóa giải thất bại cuộc đời, hoàn cảnh khó khăn của nhân sinh, phải dùng điều gì? Cần phải dùng thành tâm, phải dùng đức hạnh mới có thể làm được. Bất luận là cuộc đời phải đối mặt với thách đố gì, chúng ta nhất định phải sanh khởi vật úy nan, cũng phải sanh khởi lời như của Mạnh Tử: thiên tướng hàng đại, nhậm ư thị nhân giả. Cũng phải sanh khởi tâm gánh vác trách nhiệm. Tôi sắp nói không nổi nữa rồi. Chúng tôi làm thầy giáo thường có thói quen xấu này. Thường thường phải như thế nào? Kiểm tra, gánh vác trách nhiệm. Tôi sai rồi, hành hữu bất đắc, phải cầu chư kỷ. Gánh vác trách nhiệm là sự bắt đầu của trưởng thành. Các bạn hãy hồi tưởng lại cuộc đời của quý vị. Trong giai đoạn nào tiến bộ đặc biệt nhanh? Đều là trong sự thách thức, trong nghịch cảnh. Thế nên quý vị phải cảm ơn sự thách thức, phải cảm ơn nghịch cảnh. Đây là vật ý năng. Câu tiếp theo là vật khinh lược. Khinh là khinh thị, lược là lơ là. Khi chúng ta đối diện với việc nào đó rất khinh thị, rất lơ là, thì tâm đã mất đi sự cung kính, đã mất đi sự cẩn thận. Trong những việc nào chúng ta dễ lãng quên, dễ khinh thị?
Ví dụ,
Ví dụ hôm nay chúng ta muốn tặng đồ cho người khác, mặc dù là tặng đồ cho người khác, chúng ta cũng phải duy trì sự cung kính. Thời xa xưa có một bài văn viết rằng, một người nọ nhìn thấy rất nhiều người đói khát, liền đem thực vật cho họ ăn. Ông ta bèn nói, đến đây ăn. Không ngờ người chịu đói khát đó nói, không ăn thức ăn đó. Thái độ của ông không xem chúng tôi là người như vậy. Chúng tôi thà đói chết cũng không ăn. Thế nên thái độ của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của người khác. Vì vậy mặc dù hôm nay chúng ta bố thí, chúng ta cũng không nên quên sự cung kính cẩn thận của mình. Thật ra là đối phương cho chúng ta trồng phước điền, để chúng ta tích âm đức, chúng ta phải cảm ơn họ. Khi tôi ở Hải Khẩu diễn giảng hơn 100 hồi, có một vài cụ già 70 mấy tuổi vẫn thường đến nghe tôi giảng. Tôi rất hoài nghi, không biết họ có nghe và hiểu hay không, vì họ chỉ biết nói tiếng Hải Nam. Nhưng rất kỳ lạ, tôi thấy họ ngồi ở sau, thường thường ngồi ở đó cười. Nhiều người cảm thấy những gì chúng ta nói có lợi ích đến những người này. Tôi liền nói với các thầy cô giáo giảng bài. Tôi nói, mỗi người ngồi dưới nghe giảng, chúng ta đều phải cảm ơn họ. Đều là họ thành tựu chúng ta. Vì nhãn thần của chư vị bằng hữu đều vô cùng từ ái, vô cùng nhân từ. Nếu quý vị ngồi bên dưới, sắc mặt rất khó coi, có thể tôi không sao giảng tiếp được. Chính là vì có nhiều người như vậy cho chúng ta cơ hội, chúng ta mới được trưởng thành. Nên người giảng bài, người giảng kinh cũng phải thường cảm ơn, thường khiêm tốn. Vậy nên mặc dù chúng ta cho, cũng đừng quên giữ tốt tấm lòng của mình. Bằng không, khi tâm không cung kính thì cống cao ngã mạn, đạo nghiệp cũng hủy theo. Trên phương diện thực vật, thậm chí là trên phương diện tài vật, ví dụ chúng ta muốn quyên áo quần cho người khác, tặng áo quần cho người khác, có thể lấy đồ dơ đưa cho người được hay không? Tặng đồ cho người khác phải có thành ý. Trước tiên phải làm gì? Phải giặt sạch sẽ. Tôi nhớ có lần tôi tặng chiếc xe cho bạn tôi, ba tôi liền dặn dò, khi tặng đồ cho người khác, nhất định phải để cho người khác nhận một cách thật là hoan hỷ. Nhưng thông thường chúng ta sơ suất, hay nói tôi tặng anh ta, anh ta nên biết đủ, không phải sao? Thường thì ý niệm khinh thường sơ suất này, có thể quý vị vốn là tâm tốt muốn tặng đồ cho người ta, nhưng vì vật này xảy ra rất nhiều vấn đề, đến lúc đó người tiếp nhận trong lòng cũng không thoải mái. Khi tôi nghe ba tôi khuyên, liền kiểm tra lại một lượt, sau đó mới phát hiện bộ hộp số đã lái hơn 10 năm nên không dễ lái. Mặc dù tặng cho họ, tôi đã dùng mấy năm mới có thể chinh phục bộ hộp số này. Đến lúc anh ta lái, khó lái như vậy vốn là việc tốt, đến lúc đó có thể khiến anh ta sanh khởi rất nhiều phiền não, lại phải đi sửa, đỡ tốn không biết bao nhiêu là tiền. Về mặt kinh tế, anh ta vốn đã rất khó khăn, nên chúng ta thường phải nghĩ thay cho người khác. Cho dù là tặng đồ cho người khác, cũng phải suy nghĩ đến cảm nhận của họ. Thế nên phải sửa sang xong xuôi mới đem tặng cho anh ta. Anh ta lái được 1-2 tuần thì gọi điện cho tôi nói, chiếc xe này tuy đã hơn 10 năm nhưng rất dễ lái. Sau đó chưa bao lâu, người bạn này của tôi sinh con. Quý vị sinh con nhỏ, giả như lái chiếc xe mô tô thì sẽ như thế nào? Rất là nguy hiểm. Người bạn này đã giao tình với tôi hơn 20 năm nay, chính là người mà đem thầy giáo của bạn gái giới thiệu cho tôi. Thế nên quý vị xem, giữa người với người, nhân duyên tốt như vậy sẽ ngày càng thù thắng. Chỉ cần chúng ta dùng tâm để xây dựng, dùng tâm để bỏ ra. Ví dụ bạn đến nhà làm khách, chúng ta cũng không được khinh thị lơ là. Trước phải thiết tưởng đến, nếu họ đến nhà tôi có thể cần một vài vật phẩm hàng ngày, mặc dù anh ta có mang theo, chúng ta cũng phải chuẩn bị một phần. Vì người làm sao tránh khỏi quên đông, quên tây. Đến lúc đó quên mang theo khăn, nhưng ngại không tiện nói. Lúc này có thể thân thể lau chưa khô mà phải mặc quần áo, biết đâu sẽ bị cảm. Nên khi lúc nào chúng ta cũng nghĩ cho bạn, khiến họ cảm thấy làm khách mà như được trở về nhà mình. Tin rằng tình hữu nghị của quý vị ngày càng thơm. Lúc trước khi tôi ở Úc Châu, từng đảm nhận một chức vụ, đó là làm trưởng phòng, quản lý vật dụng sinh hoạt trong phòng. Nên cũng thường đến nhà vệ sinh xem giấy vệ sinh có đủ dùng hay không. Khi khí hậu thay đổi, đi xem mền đủ đắp hay không, chúng ta cẩn thận từng chút, nhất định khiến lòng bạn rất ấm áp và hoan hỷ. Trên phương diện ăn, uống, ở đi, chúng ta cũng phải tận tâm tận lực và phải quan tâm. Đây gọi là vật khinh lược. Trên phương diện giáo dục con cái, ví dụ chúng ta kêu các con lau nhà, sau khi đã lau xong cần phải làm động tác nào? Các con có thể có tâm lý bảo tôi làm đại cho rồi, tôi còn phải đi xem phim hoạt hình của tôi nữa chứ, có khả năng này chăng? Khi con cái lần đầu tiên đồng ý làm việc cho quý vị, là chúng dùng thái độ ứng phó, làm qua quýt. Nếu quý vị không đính chính lại, sau này chúng có thể sẽ như thế nào? Qua loa, không có trách nhiệm. Bọn trẻ làm việc có trách nhiệm hay không, có cẩn thận hay không, điều này cũng phải cần sự nhẫn nại theo dõi của phụ huynh. Lần đầu tiên để con cái lau nhà khách, quý vị nhất định phải kiểm tra xem chúng lau có sạch hay không. Ở những hóc hẻm, nếu như những hóc hẻm này đều rất dơ, chứng tỏ chúng làm việc khinh suất, lơ là. Ngoài việc khinh suất lơ là, chúng làm việc có đầu, không có đuôi. Làm một việc cuối cùng nên kết thúc như thế nào? Nên mời ba đến kiểm tra, mời cấp trên đến giám định. Nếu không, chúng sẽ nghĩ tôi làm như vậy hình như cũng không đến nỗi tệ, có thể đối với tiêu chuẩn của cấp trên và cha mẹ thì còn cách rất xa. Đây cũng là một thái độ chịu trách nhiệm. Nên ba vừa nhìn thấy không được lập tức phải sửa đổi, qua đây, hôm nay con đã rất vất vả. Lau nhà cũng không tệ. Con người đều thích nghe lời động viên. Động viên trước rồi mới nói với chúng. Những góc hẻm như thế này, nếu con lau kỹ hơn một chút, như vậy thì thật không đơn giản. Khi ba bằng tuổi con bây giờ, nhất định không làm tốt được như con. Nên khẳng định chúng một chút. Lần sau, ba giao con làm việc gì, làm xong rồi nhất định phải đến báo cho ba biết, để xác định một chút, con mới có thể đi làm việc của con. Nên để bọn trẻ đối với mọi người, đối với mọi việc, đối với mọi vật, đều phải biết cung kính, cẩn thận. Tôi từng ở nhà cô Dương thời gian nửa năm. Cô rất quan tâm tôi, rất tinh tế, rất tỉ mỉ. Cô sợ tôi trong thời gian này không có tiền tiêu, cho nên bên trên tủ lạnh cô đã để một túi tiền, trong đó có một ít tiền. Cô nói một câu: không có tiền thì tự lấy. Chúng ta cũng có thể cảm nhận được vị trưởng bối này lúc nào cũng nghĩ cho quý vị, sợ quý vị thật sự không có tiền rất khó chịu, cũng không dễ để mở miệng. Chính là làm một cách rất khéo léo để quý vị có thể rất dễ dàng giải quyết được vấn đề này. Đương nhiên tôi không lấy, vì tôi ở nhà cô hơn một tháng thì đến trường dạy, nên lại có tiền. Tuy tôi không có tiền, nhưng khi cần tiền sẽ có cơ hội để tôi đạt được. Ngoài ra, khi tôi tiếp xúc với chú Lô, cũng cảm nhận được chú lúc nào đối với người cũng cung kính, không khinh mạn. Tôi nhớ từ khi tôi ở Úc Châu trở về, chú Lô đến đài trung thăm tôi. Chú còn mang một hộp xương táo đường đen. Thứ nhất, mặc dù là thế hệ sau của chú, chú đối với tôi cũng rất khách sáo. Tuyệt đối không lấy địa vị của một vị trưởng bối mà nghĩ mình cao hơn người. Chú mua xương táo đường đen này cũng là trong vô tình. Lúc trước chú nghe tôi định theo sự nghiệp về hữu cơ, nên khi chú nhìn thấy xương táo đường đen này, lập tức chú liền nghĩ đến tôi. Chú Lô trong khi tiếp xúc với người đều rất tinh tế, tỉ mỉ để thấu hiểu sở thích của người khác. Nhu cầu của người khác là gì? Chỉ cần có cơ hội, nhất định chú sẽ cống hiến. Chú cũng dạy dỗ hàng vãn bối chúng tôi nói, nhiều hành vi của chúng ta phải giảm bớt lo lắng cho người khác. Chú cũng dặn dò, ví dụ quý vị rời nhà bạn vào buổi tối, chỉ cần quý vị về đến nhà, nhất định phải gọi điện thoại cho đối phương nói, tôi đã về đến nhà rồi, xin quý vị yên tâm. Nên luôn luôn đứng trên góc độ của đối phương để làm giảm sự lo lắng của đối phương. Chúng ta làm con cháu càng phải nên, ví dụ buổi tối trở về, rời khỏi nhà cha mẹ, khi đến nhất định nhớ gọi điện thoại cho cha mẹ, nhớ gọi điện thoại cho người thân, không nên để họ lo lắng nhiều cho chúng ta. Những chuyện nhỏ nhặt cũng không nên khinh suất, lơ là. Tôi thường đi máy bay, cũng thường đi với cô Dương. Cô Dương thường có một thói quen, Trước khi cô lên máy bay, nhất định phải xác định với đối phương, máy bay có bay đúng giờ không? Nhất định còn tính thời gian. Ví dụ 7 giờ rưỡi đến, cô sẽ tính 20 phút hoặc 40 phút. Nếu là tuyến bay quốc tế sẽ hơi lâu, tuyến bay trong nước ngắn hơn. Cô sẽ nhờ đối phương, ví dụ 7 giờ 50 có 20 phút trống đến sân bay đón. Như vậy không khiến người khác đợi quá lâu. Khi chúng ta lúc nào cũng nghĩ cho người khác, thì ngược lại người khác lúc nào họ cũng nghĩ ngược cho chúng ta. Đây chính là vật khinh lược. Đấu náo trường, tuyệt vật cận là tích sự, tuyệt vật vấn. Đấu náo trường là chỉ nơi phức tạp, xa hoa, con cái chúng ta không nên đi vào. Bọn trẻ vì sao vào nơi đó? Vì sao? Tâm lý trống trải, cuộc đời không có mục tiêu. Còn có một vấn đề căn bản rất quan trọng. Chúng không có năng lực phán đoán. Chúng không biết giao tiếp với ai, gần với hoàn cảnh nào, làm việc gì mới đúng, mới giúp đỡ được cho nhân sinh của họ. Năng lực phán đoán này tập thành từ khi nào? Rất nhiều phụ huynh, họ rất lo lắng một việc. Họ sẽ nói, tôi rất sợ sau này con tôi kết giao bạn xấu. Các bạn và quý vị có lo lắng như vậy chăng? Có không? Có. Tiếp tục lo lắng có giúp được gì không? Không giúp được gì. Nên chúng ta cần phải suy xét như thế nào mới có thể kiến lập sức phán đoán cho bọn trẻ. Trước đây tôi đã từng xem một thông tin, có một đứa bé phạm sai lầm, mà sai lầm của nó rất nghiêm trọng. Cục cảnh sát gọi điện thoại cho mẹ nó. Mẹ em tiếp được điện thoại. Trong điện thoại nói, tuyệt đối không phải là con tôi. Không thể, con tôi không thể làm điều này. Sau đó đến cục cảnh sát, khi chưa vào trong vẫn nói, không thể, nhất định cùng tên cùng họ. Đến khi bà mở cửa ra, nhìn thấy đứa ngồi trong đó để lấy lời khai chính là con của bà. Bà lập tức nói, đều là bị đám bạn xấu làm hư. Câu nói này của bà ấy đã đẩy hết tất cả trách nhiệm. Bà ta làm như vậy, như vậy có đúng hay không? Các bậc thánh hiền dạy chúng ta, hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Nếu chúng ta không có thái độ này, nhân sinh của quý vị đã phạm bao nhiêu sai lầm, quý vị hoàn toàn không rõ ràng. Cuộc đời như vậy quả thật sống không có giá trị. Nên tôi nói với rất nhiều bạn hữu rằng, gặp được bạn tốt và bạn xấu có quan hệ rất lớn đến họ. Chúng ta không thể tư duy theo phiền não của mình, thường ở đó lo lắng. Phải theo lý trí, theo chân lý để đối diện. Trong kinh dịch có đề cập đến phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân. Hiện nay thông thường đều nói vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Nguyên văn là phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân. Nghĩa là người lương thiện sẽ gần gũi với người lương thiện, người xấu sẽ đi thu hút bạn xấu. Cho nên khi con cái chúng ta lương thiện trong đức hạnh, tự nhiên chiêu cảm bạn bè thì đều là tốt. Thế nên điểm quan trọng nhất trước phải làm cho con tăng trưởng điều gì? Thiện tâm. Cháu ngoại của tôi, mẹ nó cũng hơn 3 tuổi bắt đầu dạy nó Đệ Tử Quy và giảng giải Đệ Tử Quy cho nó hiểu. 3-4 tuổi đem nó ra bên ngoài kết giao với các bạn nhỏ khác. Khi các bạn nhỏ khác ví dụ lời ác đối với người khác hoặc là động thủ đánh người, cháu tôi nhìn thấy như vậy và cháu đã kéo mẹ nó vào và nói: bạn nhỏ đó không được đánh người, bạn nhỏ này không được mắng người. Vì sao nó phán đoán như vậy? Khi quý vị dạy Đệ Tử Quy, ví dụ quý vị dạy con cái hiếu là đúng, quý vị dạy con cái hiếu là thiện, chúng có thể biết được điều gì là xấu chăng, là bất hiếu chăng? Khi quý vị dạy chúng hữu ái huynh đệ, tôn kính trưởng bối, chúng biết đây là thiện, chúng có biết điều gì là ác chăng? Bất kính, bất để. Khi chúng biết cẩn thận rất quan trọng, khi chúng biết việc của chính mình phải do chính mình làm là thiện, chúng đồng thời cũng biết được điều gì là ác. Khi chúng biết thương người là thiện, chúng biết điều gì là ác chăng? Đúng. Nên bọn trẻ sẽ thiện ác phân minh, chúng sẽ có sự lựa chọn. Khi trong lòng chúng thường có thiện niệm, đến hoàn cảnh đấu tranh ồn ào, bảo đảm chúng cũng như thế nào, toàn thân khó chịu. Chẳng hạn bây giờ để tôi đến phòng nhạc đứng một chút, nhất định tôi hít thở rất khó khăn, tôi cảm thấy đau đầu. Từ trường ở đó thật không tốt. Vì quý vị nhập chi lan chi thất, cửu nhi bất văn kỳ hương, quý vị đã tiếp nhận sự hung đúc của thánh hiền, trong lòng nghĩ hay làm điều là thiện. Để quý vị ở trong hoàn cảnh bất thiện, lập tức cảm thấy rất khó chịu, tự nhiên sẽ kính nhi viễn chi. Thiện ác phân minh mới có sự lựa chọn. Hiện nay gia trưởng có dạy chăng? Khi nhỏ, thiện ác chúng không phân minh. Đợi lên cấp 2, cấp 3, gặp một số bạn xấu, lập tức bị dẫn dắt ngay. Vạn pháp do nhân duyên mà sinh ra. Một người kết giao bạn xấu, nguyên nhân là gì? Thiện ác bất minh. Duyên là gì? Duyên là bạn xấu xuất hiện mới kết quả ác. Xưa nay con người chỉ coi trọng duyên, không tìm ra nguyên nhân thật sự. Trong mấy ngàn năm lịch sử, bao nhiêu bậc thánh triết đều sống trong thời loạn, nhưng mà họ đều có thể làm được sừng sững bất động, vì chừng mực làm người trong lòng họ rất rõ ràng, rất minh bạch. Các vị, nếu quý vị để bọn trẻ nắm vững căn bản thiện ác, nửa đời còn lại của quý vị mới có thể không lo lắng. Nên kế hoạch trong đời người của chúng ta phải suy nghĩ tính toán, thật chu đáo. Tiết học này của chúng ta tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người.